tiền,
thích khách trong nhà, thành ra không có cái nghi lễ niệm Phật hồi hướng như các chỗ khác. Nhưng mà hôm nay quý thầy sẽ nói một cái đề tài có tính cách trọng đại, cho nên rồi phải cố gắng nghe nó mới thấy được cái chỗ quan trọng này. Đề tài này là chỗ đồng khác giữa Phật học và khoa học. Đó là một vấn đề trọng đại. Bởi vì từ trước đến giờ có một số người họ nói đạo Phật là khoa học. Tại sao? Nói vì đạo Phật phân tích sự vật, phân tích con người rất chi li để tìm hiểu. Thí dụ như về duy thức học, chia ra là bách pháp, tức là 100 pháp, chia chẽ từ con người cho tới ngoại cảnh. Như vậy thì khoa học có tính cách phân tích, chia chẽ. Còn Phật học cũng có tính cách phân tích, chia chẽ, thì đó là khoa học rồi. Hoặc có những người nói đạo Phật di tông thì không dính gì với khoa học hết. Đó là hai cái nhìn mà lâu nay người ta hay nói, hay giải thích như vậy. Ở đây quý thầy chỉ nói những nét căn bản, chỗ đồng khác giữa hai bên. Trước hết là nói chỗ đồng, vì khoa học là nhắm thẳng vào con người, muốn đem lại cho con người được ấm no, hạnh phúc và thông thả, hay nói cái khác là được sung sướng. Như vậy thì cái trọng tâm để nghiên cứu, tìm kiếm là làm sao cho con người được ấm no, được hạnh phúc, được sung sướng. Đó là những cái căn bản, còn những chi tiết rất là nhiều. Đây chỉ nêu lên căn bản đó thôi. Thì đạo Phật cũng nhắm thẳng vào con người, nghiên cứu. Nhưng mà hai bên, bên kia thì nghiên cứu là muốn đem lại cho con người sự ấm no, sự hạnh phúc hiện tại và được sống sung sướng, thoải mái, đi lại một cách nhanh chóng, vân vân. Thì cái điều này nếu đi thẳng thì chúng ta sẽ thấy ngày xưa chúng ta muốn được ấm no thì phải nỗ lực cần cù, làm cặm cụi cả ngày mới có cơm ăn, mới có áo mặc. Thì ngày nay khoa học đã giúp mình nhiều. Một thửa ruộng ngày xưa có thể thu hoạch chừng 1 tấn, 2 tấn, mà bây giờ làm có thể ta thu nhập bằng 2, bằng 1.5. Như vậy đó là giúp cho người ta được ấm, được no, rồi cho tới chế biến, máy móc, dệt vải, vân vân. Đó là làm cho người ta được ấm. Như vậy được no, được ấm, rồi tất cả những cái gì cũng giúp cho chúng người ta được, thí dụ đi xa, thì ngày xưa mình đi bộ hoặc đi bằng ngựa thì nó rất là mất thời gian. Nhưng bây giờ đi một cách nhanh chóng thì tất cả những cái nhu cầu của con người, khoa học gần như là càng ngày càng chế biến đầy đủ máy móc để giúp cho con người được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Như vậy thì người ta thấy khoa học đã đem lại mọi tiện nghi, mọi nhu cầu để cho con người thỏa mãn. Thì đó là cái hiện tại thì chúng ta thấy về khoa học. Còn nếu nghiên cứu về con người thì khoa học chỉ nghiên cứu con người đã có mặt trên trái đất này từ bao giờ, sinh ra bao lâu, ở đâu, vân vân. Đó là khảo cổ. Đó là nói những cái điểm mà khoa học là vì con người để đem lại mọi cái nhu cầu mà con người cần. Đến Phật học thì Phật học vì ai? Cũng vì con người. Nhưng mà cái tìm kiếm của Phật học nó khác hơn cái tìm kiếm của khoa học. Đó là cái chỗ sẽ khác. Đồng ở trên cái điểm Phật học và khoa học đều vì con người. Lấy con người làm trọng tâm để nghiên cứu. Nhưng mà bên Phật học và bên khoa học nó có chỗ khác nhau. Bên kia thì toàn là tìm kiếm để cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho con người. Còn bên này thì khác. Khác bằng cách nào? Như chúng ta đọc sử Phật thì thấy rõ ràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là một vị thái tử đi ra đường, thấy cái cảnh người sinh sống chật vật, đói khát khổ sở, rồi thấy người già, người bệnh, rồi kể cả người chết. Thì như vậy khi mà chứng kiến cảnh đó rồi thì Ngài đặt thành vấn đề: như vậy thì chúng ta sanh ra rồi già, rồi bệnh, rồi chết, lớp người trước như vậy, lớp người kế như vậy, và sau cũng mãi như vậy. Thì như vậy con người từ đâu mà lại đây? Đó là một câu hỏi. Rồi con người có mặt ở đây, sau khi chết sẽ đi về đâu? Và nếu mà người ta không muốn có sự sinh tử này thì phải làm sao? Thì ba cái mục tiêu Đức Phật nhắm, chúng ta thấy có khác khoa học không? Bên kia nếu nghiên cứu con người thì chỉ là nghiên cứu cứu ngay trong cuộc sống. Còn nếu xa hơn là phân từ cái nguồn gốc tổ tiên mình sanh từ nước nào, có mặt bao lâu trên thế giới này. Còn ở đây Đức Phật Ngài lại nhìn con người trước khi có thân này, mình ở đâu, tại sao mình có thân này. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mình chết rồi mình còn hay là mất, nếu còn mình đi đâu. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, nếu biết con người cứ tiếp tục sinh tử, bây giờ muốn dừng sự sinh tử thì phải làm sao? Đó là ba vấn đề mà tất cả chúng ta học Phật, nghiên cứu đạo Phật thì phải thấm sâu được lẽ này. Như vậy thì cùng căn cứ trên con người mà hai bên cái nhìn nó có khác nhau. Như vậy thì cái nhìn của Phật muốn phân tìm cái nguồn gốc con người từ đâu mà đến đây. Còn ở khoa học thì chỉ nghiên cứu con người sanh từ thế kỷ nào, hoặc là trước đây bao nhiêu thế kỷ, rồi xuất phát từ đâu, vân vân, là nhìn trên cái hiện tại của thế giới này. Còn Đức Phật Ngài nhìn xa, nhìn rất là xa nữa. Rồi khi mà nhìn tới, hướng tới con người thì muốn làm sao cho con người thỏa mãn, vui sướng trong cuộc sống. Nhưng mà đạo Phật lại đi sâu hơn, nghĩ tới mai kia chúng ta chết, rồi chúng ta về đâu, nếu còn. Thì như vậy thì cái nhìn đó nó quá cái tầm, cái cỡ của cái cuộc sống trong thế giới này, nó đi xa hơn. Vì vậy mà hai bên cùng nhắm vào con người là đồng, mà cái phương pháp, chỗ nghiên cứu sâu cạn nó có khác nhau. Như giờ nói cái khác, nếu khoa học tìm đủ mọi cách để cung phụng, để làm thỏa mãn nhu cầu của con người, rồi con người còn hay mất. Đó là mình nói chiều thuận, muốn gì được nấy, sung sướng. Nhưng mà cái đó rồi nó còn hay là nó sẽ mất. Thì chết rồi không biết đi đâu, không biết ra sao. Huống nữa là khoa học là con dao hai lưỡi. Bên này tìm cách cho con người sung sướng, bên kia là tìm cách tiêu diệt con người. Đó, thành nó rất là đối đãi. Như vậy thì cái mà chúng ta được tán tụng ngay trong cái cuộc đời này, ai cũng tán tụng khoa học là thực tế, là hữu ích. Còn Phật học mình thì sao? Người ta thấy sao mà khoa học tới nghiên cứu ít năm hay ít tháng ta phát minh cái này cái nọ, còn mấy ông thầy, mấy người tu ngồi ngó liên duyên xuống đất hoài không thấy phát minh gì hết. Thì như vậy sao? Một bên thì thực tế, kết quả cụ thể, còn bên thì không nghe nói gì hết, cứ thầm lặng mà nghiên cứu. Thì đó là những cái chỗ sai biệt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ, bên khoa học thì tìm mọi phương tiện để khai thác cho biết được. Thí dụ như muốn thấy xa thì ta chế những kiến viễn vọng từ thấp lên cao, từ gần đến xa, từng loại cứ chế hoài. Còn bên Phật học mình thì sao? Muốn thấy xa cũng làm thinh đó, tu. Như vậy thì cái chỗ đặc biệt của khoa học là người ta thấy cụ thể, còn cái đặc biệt của Phật học là không ai thấy, nhưng mà cái kết quả nó thì ra sao? Bây giờ ai chỉ cái sai biệt của Phật học cho tất cả thấy. Nếu chúng ta nghiên cứu con người mà chỉ biết từ khi có mặt con người trên quả địa cầu này, đặt câu hỏi trước đó mình ở đâu, làm sao mà lại có mặt ở trên này, thì mình cũng không giải quyết được. Rồi giả sử biết con người, lo cho con người được khỏe mạnh sống lâu, nhưng mà sống lâu lắm thì cũng trên 100 tuổi cùng. Nhưng mà rồi khi chết rồi con người ra sao cũng bí luôn. Thành ra cái nghiên cứu đó nó rất là chừng mực, rất là giới hạn. Còn cái nhìn của Đức Phật, Ngài không nhìn ngang chừng đó, mà Ngài muốn biết cái gốc nguồn từ thở nào đó con người đã từng có và có tới ngày nay. Như vậy thì hiện có của mình đó là một phần của những cái gì quá khứ đã có. Cho nên Ngài phân tìm cái đó, và muốn phân tìm cái đó thì Ngài dùng dụng cụ gì, dụng cụ gì để phân tìm? Nghĩa là Ngài chỉ lặng lẽ nội tâm mình, lặng lẽ cho tới một lúc nào nó lặng hoàn toàn, rồi tự nó bừng sáng. Bởi bừng sáng ra thì Ngài liền chứng được cái đầu tiên là túc mạng minh. Đó. Ngài nhớ tới vô số kiếp của Ngài đã có. Và khi nhớ tới cái đó rồi, Ngài mới thấy rõ con người không phải chỉ có mặt đây là lần thứ nhất, mà nó có vô số lần rồi. Nói như vậy thì bây giờ tất cả quý Phật tử kiểm điểm lại xem nó có là thật hay không. Như trong một gia đình, cha mẹ đồng sanh ra 3-4 người con. Nhưng mà 3-4 người con đó, tất cả những ý nghĩ, tư tưởng, tâm tư giống hệt nhau không? Nếu có giỏi lắm thì giống cái hình tướng thôi, phải không? Hình tướng còn không giống trọn nữa. Thì như vậy, nếu nói về vật chất thì vật chất thì cái gen của cha mẹ tốt thì nó ra những cái tốt, xấu là cái xấu. Mà sao lại cùng một hệ thống mà có kẻ này người khác? Rồi khi sinh ra, tâm tư của mỗi người khác, cùng một cha mẹ mà có người rất hiền, có người lại dữ, thì như vậy tại sao? Thì rõ ràng Đức Phật thấy mình đã có mặt nhiều lần, cho nên những lần đó mình quen thói hiền lành, thì mình sao sinh ra cái hiền lành nó tiếp tục. Còn mình quen thói hung dữ thì sanh ra cái hung dữ nó sẵn trong này, không ai dạy mà tự nó cũng phát ra. Cho nên mỗi người mang sẵn những cái gì của quá khứ đến hiện tại, chứ không phải bỗng dưng. Quý vị nghĩ ai sinh ra cũng có cái niệm muốn sao cho sung sướng, sao mà mình không lựa mấy cái ông tổng thống, ông thủ tướng mình ra, phải không? Gia đình nó ra sung sướng liền. Mà có những người phải chui vào những gia đình nghèo khổ tàn tật mà cũng ráng lại đó mà sinh ra. Thì như vậy cái gì mà ép buộc mình, cái gì mà xúi dục mình mà phải lựa chọn như vậy? Thì đó là cái chỗ mà Phật đã thấy rõ. Ngài thấy rõ rằng mình từ trước kia đã nhiều đời nhiều kiếp quân tập những cái hay, cái dở. Nếu cái hay thì đời này ra đến được chỗ tốt, những cái dở thì đời này ra gặp những chỗ xấu. Chứ không phải là con người ai cũng như nhau hết. Mà cái sai biệt đó là cái gì tạo cho sai biệt thì bí quá, người ta nói ông trời, phải không? Ông trời đâu không biết, nhưng mà giờ bí quá, nó tại sao có cái chuyện đó, thì nó trời xanh, trời khiến, nó trời đặt để. Đó là tại vì tới chỗ bí không giải được. Còn Đức Phật sau khi được cái túc mạng minh rồi, Ngài thấy rõ con người từ trước lại đây do cái nghiệp lành nghiệp dữ mình tích lũy lành dữ, cho nên ngày nay mình ra gặp những cảnh tốt xấu, chứ không ai đặt để cho mình. Đó là do con người. Mà cái lý của Phật nói mình xét lại có đúng hay không, nó rất là rõ ràng. Bởi vì con người mình cùng cha dạy, cùng mẹ dạy, hoặc cùng ông thầy dạy, mà các hiểu biết khác nhau, cái tâm tư nó cũng khác nhau, không bao giờ như khuôn đúc. Lẽ ra ở một khuôn thì phải giống nhau hết, mà nó lại khác nhau. Thì tại cái gì mà khác nhau? Thầy nói gần nhất, ví dụ như thầy sinh ra người ta lo học hành để có bằng cấp, để người ta làm giàu, tại sao mình lại muốn đi tu, phải không? Cái đó ai dạy? Cha không dạy, mẹ không dạy, thầy không dạy, mà sao lại có cái đó? Thì rõ ràng là cái gì mình đã tích lũy đâu trước rồi, cho nên ra đời cái thì tự nhiên cái đó nó thúc giục mình, nó nhắc nhở mình, gặp cái cảnh nào mình cũng quay về cái chỗ mà mình có sẵn đó. Như vậy cho nên rồi cái tốt thì mình tiếp nối cái tốt, cái xấu mình tiếp nối xấu, chứ không phải ai có quyền đặt để cho mình hết. Nếu mà đặt, người có quyền đặt để cho thiên hạ kiện ông hoài, phải không? Nhiều cái nó rất là ngang trái mà cũng phải chịu đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài phân tiền cái chỗ từ đâu mà có con người, thì Ngài thấy rõ vô số kiếp đã có. Nhưng mà nói tới vô số kiếp có đó, thì người ta đặt câu hỏi là lại thì cái ban đầu đó chưa có con người rồi từ đâu có, thì nói sao? Cái chỗ đó là cái mà thiên hạ thắc mắc. Thì Phật nói, cái ban đầu là cái vô minh. Vô minh là sao? Là mê lầm. Từ một niệm mê lầm thì nó mới có. Từ niệm mê lầm đó mà nó mới sinh ra bao nhiêu cái sinh tử. Như vậy thì muốn làm sao biết? Thì chỉ cần nói, chỉ một phen ngủ. Mình bình thường nằm xuống ngủ. Khi ngủ đó thì bỗng dưng mộng thấy, nào là đi đám tiệc, nào là đi làm gì bị thiên hạ rầy la gì chẳng hạn, đủ thứ chuyện, phải không? Thì hỏi tại sao có những cái chuyện mình thấy đó, thì nói là sao? Đó là tại mê, tại mê ngủ chứ không có gì hết. Sở dĩ có mê ngủ cho nên có phóng đi tùm lum đó. Chứ nếu không mê ngủ thì đâu có phóng tùm lum. Thì cũng như vậy, từ cái mê lầm mà chúng ta không thể sống được cái thể thanh tịnh của mình, mà mình phải dấy lên rồi lăn lộn trong tam giới. Như vậy là Phật nói tột cái chỗ ban đầu, chứ không phải không có. Đó là nói về cái gốc sanh. Rồi bây giờ hỏi, sau khi mình chết, mình đi đâu? Thì Ngài tu tới khi chứng ngộ, Ngài chứng được cái thiên nhãn thông rồi, thiên nhãn minh rồi, thì Ngài thấy rõ con người ai cũng có cái nghiệp. Mấy nghiệp đó thì Ngài thấy, mắt phàm mình không thấy. Ngài thấy rõ cái nghiệp của con chúng sinh, cho nên rồi nghiệp lành dẫn đi đường tốt, nghiệp dữ dẫn đi đường xấu, rõ ràng như chuyện trước mắt, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì thấy rõ, con người chết không phải là hết, mà do nghiệp dẫn đi. Phải sanh, mà trong nhà Phật nói, sanh trong lục đạo là sáu đường, ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường lành, cõi người, cõi Atula, cõi trời. Đó, thì như vậy lành thì hưởng ở chỗ lành, dữ thì hưởng chỗ dữ, mà ngay nơi cõi người mình thấy lành dữ cũng khác nữa, phải không? Như vậy thì do nghiệp dẫn đi. Như vậy cái nghiệp đó con mắt phàm thấy nổi không? Rồi các nhà khoa học dùng kiếp hiển vi thấy được chưa? Cũng chưa. Mà Phật khi tâm thanh tịnh rồi thì Ngài thấy được cái điều đó. Bởi thấy được điều đó cho nên Ngài nói không nghi ngờ, chúng sanh chết không phải là hết, mà do nghiệp dẫn đi, tùy cái nghiệp lành hay nghiệp dữ. Thì cái điều đó, ngày xưa đọc sách Tàu, nhất là truyện Tàu, thấy mấy ông tiên. Ông tiên sao? Ông tiên thì ông nhìn ai, ông thấy, ông biết cái người đó là có cái khắc khí thì người đó sắp bị tai nạn, còn người đó có ánh sáng thì người đó sẽ là người tốt, tương lai tốt đẹp. Thì chính bây giờ đừng nói là tiên, mà quý vị thấy mấy con chó ở nhà quê, những người mà làm hàng heo, giết chó, làm thịt chó, đi tới đâu nó sủa. Còn mình không thấy hết, mình thấy họ cũng như mình, mà tại sao chó nó lại biết mùi nó sủa? Thì như vậy có một cái gì đó thầm kín mà con mắt mình thấy không được. Lâu nay thì chúng ta có cái tật cho con mắt mình là tuyệt diệu rồi, thấy mới đúng, cái gì thấy mới là thật, những gì không thấy thì nói sao? Đó, vô lý là tôi không thấy, phải không? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ khoa học tiến nhiều rồi, thấy trong cái bầu trời còn những cái mình không thể thấy, phải không? Không thấy mà vẫn có. Thì như vậy con mắt phàm mình nó rất là giới hạn, còn con mắt Phật thì nó lại vượt qua được mấy cái đó. Cho nên Ngài thấy được cái nghiệp của chúng sinh. Bởi vậy quý Phật tử thấy tượng Bồ Tát, tượng Phật thì có cái dòng gì? À, dòng hậu quang, để nói rằng cái người trong sạch thì nó có ánh sáng, còn người nào mà đen tối thì nó có những cái bóng tối. Thì đó là cái hiện tượng của nghiệp lành, nghiệp dữ. Thì như vậy thì Phật thấy được cái nghiệp đó, không phải là cái chuyện gọi là bâng quơ hay là chuyện tưởng tượng, mà đó là một lẽ thực, thấy như thật, và Ngài nói rõ đúng như thật cho mình biết. Như vậy thì sau khi thấy được nghiệp rồi, thì Ngài mới nói rõ cho chúng ta biết rằng con người biết tu tạo nghiệp lành được sanh cõi lành, người không biết tu tạo nghiệp ác sẽ sanh cõi ác. Ngài dạy mình tu, phải không? Dạy mình tu, đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba là nếu mình cứ vô số kiếp về trước làm người hoặc làm vật, chết đi sống lại rồi cứ như vậy hoài, thì chừng nào dứt cái sự sinh tử đó? Chừng nào dứt? Chẳng lẽ liên miên hoài thì chịu đựng hoài sao? Quý vị thấy chúng ta có mặt ở đây thực sự là an lành toàn vẹn không? Có ai dám nói đời của tôi an lành toàn vẹn không? Nghĩa là giả sử có tiền, có của, có nhà cửa sung túc hết, nhưng mà cái bệnh mình tránh khỏi không? Đó, rồi chuyện vui, chuyện buồn mình tránh khỏi không? Thành ra rồi ai cũng khổ hết, khổ ít, khổ nhiều, khổ một cách giải quyết được, có cái khổ không giải quyết được. Bởi vậy cho nên làm người, có nhiều người họ đang sống vui vẻ, họ đi tự tử, phải không? Là cái khổ họ không giải quyết được. Như vậy thì cuộc sống này với cái mắt phàm tục mình thì thấy nó là hạnh phúc, là quan trọng, nhưng mà với cái mắt phải cái thì thấy là một lần đau khổ. Sinh một lần là một lần đau khổ, mà cứ tiếp tục mãi vậy thì cái đau khổ vô cùng. Nên là Phật mới nói trong Kinh A Hàm, Phật nói rằng nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả. Mình cứ ngỡ Phật nói quá, đó là thậm sinh, làm gì đời mình mà có nước mắt nhiều vậy? Phật đâu có nói trong một đời, Phật nói chết sống liên tục vô số đời, một đời nó là một tô hoặc một lít, mà nhiều đời như vậy, vô số đời thì nó thành biển như vậy. Cho nên thấy gì thấy tột cái sự sống chết không cùng của con người, mà lại sanh ra là có những đau khổ nó theo. Bởi vậy cho nên đời người là đau khổ. Nói vậy thế gian gọi là bi quan, phải không? Nhưng mà nói vậy là nói sự thật, hay nói để lừa bịp người, hay là để an ủi người? Phật nói là thật, mà tại vì mình thấy mình muốn sao mà cho người ta sống tạm bợ, mà cứ hăng hái xong sáo làm được tất cả việc đi, thì chừng nào ngã đùng chết thế này, phải không? Chứ còn không muốn cho người ta nhìn kỹ sợ e người ta bi quan. Nhưng mà như vậy thì vô tình mình cứ thúc nhau đi trên con đường sinh tử. Tiếp nối đời này sanh khổ, đời sau tiếp nối khổ, rồi cứ khổ mãi cho tới vô cùng. Do thấy được lẽ đó mà Phật dạy mình phải tìm cách thoát khổ. Không phải thoát khổ một đời, mà thoát khổ vĩnh viễn. Như vậy thì phải làm sao? Nếu tạo được những cái món vật chất cung cấp cho người ta thỏa mãn những nhu cầu, thì đó là làm giảm mòn bớt cái khổ hiện tại. Nhưng mà khi nhắm mắt rồi thì thôi, mình phải sao chịu vậy, không có ai bên vực mình hết. Còn Đức Phật, Ngài thấy cái dòng sinh tử của mình nó vô cùng vô tận, bây giờ dù có cứu ngay trong đời này cho họ thỏa mãn, đời sau chắc gì họ được yếu. Nhưng mà thỏa mãn gì đi nữa, cái già trốn khỏi không, cái bệnh thì trốn khỏi không, cái chết thì trốn khỏi không? Mà già bệnh chết là đau khổ, thế là ai không sợ? Người nào nghe chết thì cũng ngán rồi. Vậy thì cái đó là cái khổ trực sẵn mình, mà giờ nói nó vui được không? Đó là một điều nó khổ, Phật nó khổ, mà cho rằng nó dễ chán đời. Như vậy thì hãy nói sao? Quý Phật tử nghĩ, mình thấy cái đó đúng như thật, mình nói đúng như thật, mà người đó khác nói rằng, nói vậy làm sao ta buồn, thì nên nói sao? Nói sao với họ vậy? Nếu cái thực của nó là khổ, mà muốn nói cho người ta vui thì phải nói gạt. Phải không? Nói gạt chứ đâu có dám nói thật. Nhưng mà nói gạt thì người ta cứ chạy theo cái vui rồi tiếp tục khổ, khổ hoài. Còn Đức Phật nói nó là khổ, thực là khổ. Một đời này mình còn chán rồi, huống nữa là trăm ngàn đời, làm sao chịu nổi. Cho nên Phật bảo phải giải quyết nó, phải chặn đứng nó lại, chứ đừng có tiếp tục. Như vậy, muốn giải thoát, muốn chặn đứng nó phải sao? Phải tu. Khi nãy thấy nghiệp dẫn con người đi trong luân hồi sinh tử, thì Ngài dạy, nếu mình chưa giỏi, chưa có khả năng thoát được, thì nên tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ, cho trong cái luân hồi nó nhẹ một chút. Nhưng mà đến cuối cùng, còn sinh tử là còn đau khổ. Thì bây giờ Ngài dạy mình tu sao? Tu để giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật không chỉ hạn chế ở ngay trong một đời này thôi, mà còn nghĩ, còn thấy, nói tới vô số đời về sau nữa. Thì như vậy cái nghiên cứu của Phật chứ khoa học khác nhiều ít. Cái chỉ có một cái hiện tại, còn cái thì sẽ vô số đời sau. Nhưng mà khi bảo dừng cái sinh tử, tu làm sao cho dừng sinh tử, thì Phật dạy mình tu làm sao? Đó là một vấn đề rất là quan trọng. Người ta cứ nghĩ mình có cái gì đó để mà mình thoát ly sinh tử, chứ thực ra phải có đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, phải biết rõ cái bản chất con người hiện tại là hư hay là thực, là khổ hay là vui. Phải không? Phải nhận thức rõ cái cuộc sống hiện tại của mình là hư hay là thực, là khổ hay là vui. Mà khi mình nhận thức đúng rồi á, thì cái mầm đòi hỏi hay là tham muốn được sanh đó, nó bị dừng lại. Như bây giờ quý Phật tử nghĩ, nếu mình không có tham lam, mình không có nóng giận, mình không có si mê, thì chắc mình làm việc gì không có hối hận. Phải không? Sở dĩ mình hối hận liên miên gì, tham lam, nóng giận, si mê mà mình làm rồi hối hận, chà, cái đó mình làm bậy rồi. Thì như vậy thì muốn cho không tạo nghiệp thì mình phải sáng suốt. Sáng suốt thấy đúng như thật về con người. Như vậy thì ở đây ai dám thấy đúng như thật? Chắc chắn trong người, nhưng mà không ai dám. Đừng nói gì nhiều hay là cao siêu. Khi mà một người đi ngang qua mình, cái mình liền nói, anh này hôi quá, bao nhiêu thôi, thì người đó vui không? Mai mốt không thèm gặp mình nữa. Chỉ một chút thôi mà nói đó, nói sự thật không? Nói sự thật mà ta không dám chịu. Như vậy cho nên cuộc đời này đều tô điểm để giả thêm một lớp giả. Như vậy thì mình cứ chạy theo cái giả, hùa theo cái giả, thì làm sao mình tỉnh? Nên mình đã mê rồi mà để tô điểm cho thêm mê nữa thì tỉnh sao được? Mình tỉnh một chuyện nhỏ như vậy thì hả, thấy không có ai cả gan hết. Còn nếu một người nào tới mà lại thăm mình, nói câu bộ lúc này anh suy lắm mà coi chừng chết à, người nó muốn tới nữa không? Không dám tới, bởi vì nó tới cái chết như cái kỵ ấy, mà cái không tính được mà không dám nói, có lạ chưa? Bây giờ có ai mà nói là tôi khỏi chết không? Ai cũng biết sẽ chết mà không dám nói tới. Như vậy thì người ta cứ sợ chết, sợ xấu, sợ hôi hám, Mà sự thật con người là như vậy. Như vậy thì tất cả chúng ta đang sống trong cái tỉnh này, cái mê. Mà còn mê thì trong gì mà bước được bước thứ nhất, phải tỉnh để thấy được lẽ thật, để cho mình đừng tham đắm cuộc sống. Mình không tham đắm cuộc sống thì tất nhiên mình hết cái, bớt được cái nghiệp dẫn mình đi. Còn bây giờ mình đương mê giữ nó thì làm sao hết nghiệp đấy. Đó là một vấn đề rất là quan trọng. Vì vậy mà quý Phật tử nhớ Kinh Kim Cang Phật nói sao? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thấy các tướng mà không phải là cái tướng thật, đó là thấy Phật. Đó là mình trí tuệ rồi, trí tuệ đúng như thật. Còn này có tướng mà nó thật không à, còn cao trước nữa, tới đầu năm chút sống trăm tuổi, vạn tuổi đủ đủ thứ hết. Thì cái đó là cao trước để lừa bịp nhau thôi, chứ không có gì hết. Chứ ai thì dám nói thật rằng anh năm nay sống thì chắc chưa chắc năm tới anh khỏe à. Nói vậy thì chắc họ coi mình như kẻ thù, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta sống trong một cái ảo tưởng hư dối. Như vậy thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên rồi chúng ta cứ kéo nhau, đùa nhau đi trên con đường sinh tử. Vì vậy mà Phật thương, Phật nói tất cả chúng ta nếu mà thức tỉnh rồi thì mới thấy cái cuộc sống này nó chỉ là một giấc mơ thôi, chứ không có gì. Mấy mươi năm tưởng như dài, chứ khi mà tới 70-80 tuổi dòm lại, đâu mất tiêu hết trơn. Bây giờ mình còn sừng sững chờ cái chết thôi, chứ có gì đâu, phải không? Chứ vậy thì cái gì gọi là dài? Vậy mà mình cứ xông vô trong đó, rồi giành giật, rồi đủ thứ hơn thua phải quấy. Như vậy thì biết rõ lẽ thật thì mình giảm được một phần trong cái dòng sanh tử, hay là cái sức lôi cuốn của sanh tử mình bớt được 50%. Đó là một cái điều căn bản. Vì vậy mà tu thiền trước phải đọc Bát Nhã là vậy đó. Tụng Bát Nhã để nhớ, nó không có thiệt, nhưng mà tụng tụng với thiệt cũng vẫn thiệt. Đó. Rồi cái chặng thứ hai. Chặng thứ hai thì hỏi tại sao chúng ta phải tiếp tục sinh tử? Thì trong kinh Phật nói là do cái nghiệp. Bởi mình có nghiệp cho nên mới dẫn mình đi sinh tử. Nếu hết nghiệp thì hết sinh tử. Rồi hỏi nghiệp từ đâu ra? Nghiệp là do cái tâm khởi thiện ác tốt xấu mà ra. Đó. Bởi vì khởi thiện thì mình làm việc thiện, khởi ác làm việc ác, thì những cái tâm đó là cái tâm để thúc đẩy miệng thân tạo nghiệp. Đó là cái gốc, là cái mầm tạo nghiệp. Cho nên mình ngồi thiền, Phật dạy mình sao? Phải định. Định là dừng cái tâm nó còn nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, dừng dân đó. Bây giờ quý vị chịu dừng chưa? Ngồi thiền bao nhiêu năm mà dừng nó cũng không chịu dừng, phải không? Đó. Thì như vậy hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ruồng phá, dùng cái trí tuệ Bát Nhã ruồng phá tất cả cái chấp sai lầm mê muội của mình. Thì sau khi ruồng phá cái đó rồi, trở lại cái thứ hai là mình phải dẹp tận gốc cái mầm tạo nghiệp. Cho nên rồi trí Bát Nhã đi đầu, đó là cái kiếm để ruồng, rồi tới thiền định là cái bước thứ hai để mà lặn hết cái nghiệp. Như vậy thì khi lặn hết nghiệp thì lúc đó cái gì dẫn mình đi trầm luân nữa? Đâu còn cái gì. Sở dĩ mình đi chỗ lành chỗ dữ là tại mình có tạo nghiệp lành nghiệp dữ. Còn nếu mình không còn tạo nghiệp nữa thì cái gì dẫn mình đi? Nhưng mà không có gì dẫn, lúc đó mình hết trơn sao? Hết trơn chưa? Vậy chứ còn cái gì? Đó là những vấn đề rất là sâu thẳm. Khi quý Phật tử ngồi thiền, có những phút hai bên nó dừng, tạm thấy nó yên được phút giây. Nhưng lúc đó ai thấy nó yên? Đâu phải cái nghĩ thiện nghĩ ác thấy, phải không? Mà mình vẫn biết lúc này mình đang yên. Thì như vậy mình đã nằm có một cái gì trong đó rồi. Mà một cái trong khi yên mà biết đó, cái đó đâu phải từ đâu đến. Có phải từ đâu đến không? Nó sẵn ở trong đó, nhưng mà tại cái lăng xăng nó cứ nhào lộn hoài rồi mình không thấy nó. Chứ còn nếu mấy cái này dừng lại thì tự nhiên mình thấy nó yên, yên phong phát thấy vậy thì. Mà khi yên phong pháp như vậy là mình còn cái gì khen chê phải quấy nữa đâu. Mà không còn những cái đó thì lấy cái gì tạo nghiệp? Thì không còn tạo nghiệp mà lại hiện tiền, mình vẫn khó. Thì đó là giải thoát sinh tử. Mà chính mình giải thoát sinh tử, mình không còn bị lôi nữa. Bởi vì từ cái đó nó có sẵn từ buổi ban sơ, nhưng mà vì mình mê đó, mình giấy niệm, từ giấy niệm nó lôi chạy mãi. Bây giờ biết dừng hết nghiệp, lặn hết cái mầm tạo nghiệp, thì trở về cái cũ của mình như gì? Đó là cái ra khỏi sinh tử luôn. Thì như vậy Đức Phật ngài chứng được cái lậu tỉnh minh đó, là không còn bị rơi rớt trong tam giới, tức là không còn sanh tử. Tại sao không còn? Bởi vì thấy rõ muốn hết cái đó thì tâm mình phải lặng. Mà tâm lặng rồi mà mình hiện tiền rõ ràng thượng biết, thì cái đó là cái ra khỏi sanh tử. Chứ đâu phải cái chuyện mà nói trên trời trên mây. Mình rõ ràng có mà mình quên. Bởi vậy nên trong nhà Phật cứ dùng mọi cách để thí dụ chỉ cho mình có ngọc quý, có của báo đủ thứ đó mà mình quên. Nhưng mà nghe Phật nói chứ mình không thấy nó báo chút nào. Phải không? Mình thấy báo cái gì hiện tiền thôi, còn cái đó không báo chút nào hết. Nhưng mà thực ra thì tất cả cái hiện tiền được đó là để mà mất. Còn cái thực của mình đó, nó đã ẩn tàng sẵn nơi mình mà mình bỏ quên. Bởi vậy nên vua Trần Thái Tông khi mà nói tới cái sanh thì ngài nói mấy câu đầu chỉ nói về cái cách sanh, là hai câu sau mà nói vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Bây giờ nghĩa là đã lâu mình đã làm khách phong trần rồi. Rồi nhật cách gia hương vạn lý trình, mỗi ngày đi là cách cái quê hương của mình cả muôn dặm. Đó, nghĩa là mỗi lần sinh ra là cách quê hương mình. Như vậy mà mình sinh ra không biết bao nhiêu lần, cho nên là hình ảnh với chàng cùng tử bỏ cha mẹ đi lang thang, rồi cái thức tỉnh trở về cứ lang thang trở về, thấy cha mẹ không dám nhìn. Đó là để diễn tả khi mà mình đã quên cái thật rồi thì mình cứ đi, càng đi càng xa, càng xa thì càng chìm đắm thêm. Bây giờ người biết tu sao? Trở lại thiệt chưa? Biết trở về, trở lại, đó là người tu. Trở lại bằng hai cách. Một cách là mình biết rằng mình có cái chân thật, cái đó là cái gốc. Cho nên trong nhà thiền gọi là đủ lòng tin, biết mình có cái chân thật. Từ biết mình có cái chân thật rồi, những cái giả dối mình gạt lần, thấy không? Gạt lần hết cái giả dối rồi thì chân thật hiện ra, đơn giản làm sao, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của khoa học cách xa thì bao nhiêu? Thành ra cái này nó rất sâu thẳm ở trong. Mà bây giờ thì người ta chỉ biết tán dương khoa học, còn Phật học thì họ ngán quá, thấy như chuyện gì đâu đâu á. Nhưng mà vì khi thấy xa rồi thì Đức Phật ngài mới thương con người. cứ mãi mê lầm để chìm trong sinh tử. Là từ cái nhìn đó biết thương vậy, cho nên gọi là khởi đại bi tâm, thương muốn cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh không phải cho ăn cho mặc mà đánh thức. Cho nên nói tới đạo Phật thì nói con người khổ, xác nhận cái đó trước rồi đó, phải không? Để cho mình đừng có đắm mê, rồi từ con người khổ đó rồi mới gỡ làm tại sao khổ, tại tham sân si vân vân, chừa từ từ từ, rồi lần lần đi tới cái chỗ tuyệt đỉnh của nó là sạch hết tất cả những cái niệm lăng xăng. Mà hết niệm lăng xăng rồi thì chừng đó mình mới gọi là giải thoát sinh tử. Mà khi giải thoát sinh tử thì chừng đó mới gọi là hoàn toàn tự tại. Tự tại là như vậy. Như vậy thì đường của mình đi gần hay xa? Nói chứ là gần hay xa? Như vậy thì nói thì sao? Cái nào đúng? Vô số kiếp đúng hay là quay đầu lại là đúng? Cái nào cũng đúng hết. Ví dụ bây giờ quý Phật tử đã hiểu đạo Phật phần nào rồi thì nó thôi giờ thẳng tu giữ năm giới đủ rồi, thấy không? Như vậy đời này năm giới rồi ra sung sướng hơn. Tại sao sung sướng hơn? Mà nếu không gặp, không có duyên gặp Phật pháp rồi thụ hưởng rồi trôi lăn nữa, như vậy tu chừng nào rồi? Cái trời lên hụt xuống, trời lên hụt xuống, ba vô số kiếp. Còn bây giờ ngay nơi đây, can đảm, thân này giả dối, không muốn thèm có nữa, không thích nó nữa, biết rõ nó đúng như thật, rồi lặng dần những cái niệm, những cái niệm lăng xăng, mình biết cái đó đổ bỏ, nghĩ phải nghĩ quấy cái thế gian là nghĩ chơi thôi, chứ không phải chân lý. Mình có cái chân thật. Mà chân thật đó, Phật được rồi á, thì Ngài thấy đủ thứ, từ cái biết vô số kiếp, từ cái thấy được vô số những cái gần cái xa thiên nhãn đó, rồi từ cái biết được nguyên nhân nào người ta phải đi trong sinh tử, làm sao ra khỏi sinh tử, biết tất cả những cái đó một cách rõ ràng. Thì như vậy là tại sao Ngài biết? Là vì mình đã có cái kho báu, mình sống trở lại nó thì nó có cái diệu dụng không thể được. Bởi vậy mới nói chân không diệu hữu đó, không được tất cả cái niệm của mình. Mà không được tất cả niệm mình thì cái diệu hữu nó sẽ ứng dụng hiện ra. Nhưng bây giờ thì chúng ta tu từng bước. Miễn hôm nay giờ ngồi thiền 1 giờ 100 lần nghỉ, ước rằng năm tới còn 80 thôi. ước lần chứ không có can đảm mà buông hết. Bởi vậy nên đi cái lý đạo thì nó rất rõ, rất gần, mà mình đi từ từ không. Có nhiều khi năm nay tu qua 1 năm mà cuối cùng thấy chưa bước được bước nào. 100 ngồi 1 giờ, 100 lần nghỉ thì các bộ cũng còn 100 lần nghỉ. Thì như vậy đó, thì cứ dẫm chân tại chỗ. Có nhiều người còn sụp nữa là khác đó. Như vậy mới thấy rằng cái đó là cái hiện tượng 3 cái vô số kiếp. Có học chấm không mất, nhưng mà cái trời lên hụt xuống. Nhớ tu rồi cái hưởng được sung sướng chút, hưởng rồi tụt xuống, rồi nhớ tu cứ vậy, trời lên hụt xuống hoài không có hết được. Còn bây giờ nếu mà gan, cho nên trong nhà thiền thường nói là những người trưởng đại trưởng phu đó, một cái giọt cái nhảy tới chót núi. Đâu có phải là chuyện đấy, nó đùa, mà sự thật. Nếu mình can đảm như lục tổ, một lần nghe cái là ngộ liền, rồi buông hết. Nghĩa là ngày cả ngày không có một cái niệm thứ hai, thì như vậy thì không, làm sao không giải thoát được. Thì như vậy, nói lại cho rõ hơn là đạo Phật, nếu nhìn theo cái chỗ cứu kính thì cách khoa học chừng bao xa? Muôn trùng, phải không? Muôn trùng. Mà cái đạo Phật thấy đối với khoa học xa gần khác nhau bao nhiêu. Bởi vì Đức Phật ngài không có hiển vi mà thấy tất cả những hành tinh trên bầu trời bằng số cát sông Hằng. Thì bây giờ khoa học còn tiền chưa ra nữa, còn Phật thấy gì trùng mà khỏi cần kiến hiển vi, thì đâu phải là cái chuyện Phật nói là chuyện mơ màng, nghe không? Như vậy thì khi mình trở về đó rồi, tâm mình nó trong sáng rồi, tự nhiên tất cả những cái ngoài mình chứng kiến đúng là thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu Phật thì phải thấy cái chỗ siêu thoát của đạo Phật, thấy cho tường tận đó, rồi mình mới không có làm những cái mà người ta tán thưởng gọi là kỳ diệu, chỉ là những cái hào nhoáng tầm thường. Thí dụ giờ đường đi hồi xưa phải 3-4 tháng, giờ đi mấy tiếng đồng hồ, thấy thì thật là thích, khỏe quá, nhưng mà lỡ máy bay nó tắt cái này chưa chừng thì lúc đó không biết kêu ai cứu. Bởi vậy rồi cái bên cái sung sướng nó có cái đau khổ ngầm ở trong đó. Đó cũng như mấy chú thanh niên lên xe Honda mà những cái chiếc mà số cao đó, tốc độ cao, nó cứ nó thả nó chạy thấy bay tốc vậy đó, thấy cái bộ hài lòng lắm, là đụng ầm cái rồi thôi hết cứu. Thì như vậy bên cạnh cái làm cho người ta thỏa mãn cũng có những cái nó ngầm đau khổ trong đó. Còn đạo Phật bây giờ quý vị tìm kỹ coi Phật dạy có cái gì ngầm đau khổ cho mình không? Nếu mình bớt tham sân si thì có cái gì đau khổ ngầm trong đó không? Không có, chỉ cần bỏ hết rồi mình sung sướng tự nhiên vậy, không còn có cái gì mà phản ứng lại cái đó hết á. Thì đó là một cái lẽ thật. Và chúng ta tu mà cho tới tâm mình hoàn toàn trong sạch, tự mình sáng, tự mình thấy, rồi coi cuộc sống như trò chơi, rồi chế sống không có gì bận tâm hết, thì đã qua hết bao nhiêu cái khổ. Cái mà thế gian đương sợ đương kỵ mình coi như trò chơi, như vậy thì đã hơn bao nhiêu. Dù rằng cuộc sống nó không có sung túc như cái thời khoa học, nhưng mà con người mình nó thoải mái, tự tại. Nên chỉ cần mất 3 thứ độc tham sân si đó, thì gia đình nào chắc cũng hạnh phúc đó. Phải không? Hạnh phúc thực sự, chứ không phải hạnh phúc giả dối. Hạnh phúc bây giờ giả dối lắm. Được cái này đòi cái kia hoài, thì nó không có hài lòng. Còn mình mà được cái đó thì mới thực sự là hạnh phúc. Như vậy, cho nên chúng ta hiểu đạo Phật, hiểu cho đến nơi thì có những cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, đạo Phật nói đúng như thật, chứ không nói bằng cách lừa gạt. Đó, đúng như thật. Giờ tất cả cái gì Phật nói nhìn lại có đúng không? Rồi đạo Phật chỉ cho chúng ta một phương pháp tiêu diệt đau khổ, thực sự là tiêu diệt đau khổ. Phải không? Đạo Phật chỉ cho chúng ta vĩnh viễn xa rời cái tầm luân sinh tử, có cái đường lối rõ ràng, mà cái đó tự mình sẵn có chứ không phải đâu đem lại. Thì như vậy còn cái gì nghi ngờ nữa? Chớ chi nói rằng nếu mình tu vậy là được Phật đón, Phật rước gì gì đó, thì mình còn ngờ không biết rồi Phật có thấy để mình đón mình hay không. Còn này mình có sẵn, mình đã đầy đủ hết, chỉ cần phủ sạch những cái bụi sinh tử đó, hay là phiền não đó, thì cái đó nó hiện ra đầy đủ, sẵn sàng. Một cái điều mà không có nghi ngờ hết, vậy mà mình không chịu làm, không biết mình còn chờ cái gì. Nên mình tự nghĩ mình chờ gì, sẵn sàng, có cái của quý, chỉ cần đối bỏ những cái nhơ nhớp phủ che nó, thì nó hiện ra. Của quý thì hào, mà đối gọt giữa những cái nhơ nhớp thì làm biếng. Thấy không? Như vậy mà cái nói thì tôi muốn được của báo, mà rốt cuộc rồi thì cứ tôi mò hoài, không thấy. Như vậy thì xét lại cho kỹ, đạo Phật là đạo như thật, chỉ cho mình một con đường đi, một việc làm, nó rõ ràng, sẵn có, tự mình chứ không ở đâu đó hết, không ai ban cho mình hết. Như vậy thì vừa là đúng như thật, mà cũng vừa là tôn trọng tự do của mình tuyệt đỉnh, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có quyền làm Phật, mà ai cũng có quyền làm chúng sinh, ai cũng có quyền đi xuống địa ngục, phải không? Chứ Phật không có quyền đó. Đó. Như vậy thì tất cả cái vui, cái khổ, cái giải thoát là gốc từ mình. Mà mình đã nói là mình muốn chọn cái gì tốt, mà tại sao trong mình có sẵn cái tốt, cái xấu, mình không loại cái xấu để chọn cái tốt, mà cứ nuôi dưỡng cái xấu, rồi kêu trời, kêu đất, nghĩ sao? Đó, quả là cái mê muội của mình. Chứ chi mình không có cái đó thì mình kêu cầu phải có sẵn, chỉ cần bươi ra là xài, mà không chịu bươi ra, cứ để vọng tưởng nó phủ lấp lớp này tới lớp nọ, liên miên, rồi kêu đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta được duyên gặp Phật Pháp, làm duyên hiếm có, chứ không phải dễ. Mà gặp rồi, được gặp thầy, gặp bạn, chỉ được cái lẽ thật cho mình, cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ được hai cái, qua được hai cái ải khó rồi, còn cái ải khó thứ ba là mình ráng mình làm. Cái ải đó là, mà không làm được nữa thì thôi, đừng kêu trời trách đất, thì cũng đừng có than phiền với ai hết. Đó là tại mình, phải không? Vì mình có quyền. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ cho kỹ, xét cho tột cùng mới thấy mình đủ thẩm quyền trong tay, thì phải làm sao sử dụng cái quyền đó đúng chỗ, vươn lên, chứ đừng để sử dụng cái quyền đó dẫn mình đi chỗ không tốt. Như vậy đó là hiểu đạo Phật, tu theo đạo Phật, đủ chưa? Thôi mấy chiêu đủ rồi, nói nhiều dư thì tiện tặng. Bởi vì cái đạo lý thâm trầm chỉ cần 5-10 câu thì người ta thấy thấm lắm rồi, phải không? Bây giờ nói cả tiếng đồng hồ cũng là đủ lắm rồi. Vậy thì mong rằng quý Phật tử là người sáng suốt, sử dụng cái quyền của mình để làm được những cái lợi ích cho mình, thì như vậy đó là sáng suốt. Còn có quyền mà không chịu làm cái tốt để chịu cái xấu, đó là mình dại khờ, mà mình chịu chứ không ai, đừng than trách với ai hết. Thầy cũng không giúp được, bạn cũng không giúp được, chỉ có mình lo cho mình, vậy mình mới trọn quyền tự do. Tự do tuyệt đối, không có luật pháp nào kiềm chế hết. Tự do thế gian có luật pháp còn ngày kia nữa, này mình có tự do tuyệt đối. Muốn đi lục đạo luân hồi thì cứ đi, muốn ra khỏi thì cứ ra, quyền của mình, vì tất cả cái đó nó nằm sẵn ở mình hết, cho nên mình trọn quyền. Mà không làm thì thôi đừng trách ai. Thôi nghĩ. Như vậy thì mong rằng tất cả quý Phật tử nghe ít mà hiểu nhiều, nói sơ sài mà được thấm sâu, nhớ lâu ha, vậy là tốt.
Okay.